vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chuyện Việt Nam và Quốc Vinh xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Được biết, Hồng Nga đang có mặt ở Việt Nam. Hiện nay thì chủ đề nóng nhất ở Hà Nội là việc chính quyền Hà Nội hỏi ý kiến của người dân về kế hoạch xây dựng quanh Hồ Gươm. Kế hoạch sông Hồng chưa nguôi thì lại giờ lại đến chuyện này nữa. Thì không hiểu là ý kiến của người dân như thế nào, Hồng Nga có tìm hiểu không?
Dạ vâng ạ, cái này thì đúng là một cái chủ đề mà không có ai ở Hà Nội hiện giờ là không nói tới ạ, tại vì là nó gắn liền với cái quy hoạch ở khu vực xung quanh Hồ Gươm, tức là cái trung tâm, cái trái tim của Hà Nội. Và hiện giờ thì Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm cũng như là Ủy ban Nhân dân của phường Cửa Nam là hai phường ở cái địa bàn đó, thì họ đang tổ chức để lấy ý kiến cộng đồng dân cư về cái phương án này, gọi là phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Thì ông Ngạ cũng thấy rằng là hiện giờ họ đang mở một cái trưng cầu dân ý ở trung tâm thông tin triển lãm Hà Nội ở trên số 93 Đinh Tuyên Hoàng, tức là ngay trên bờ Hồ Gươm đó, ở phố sách Hà Nội và trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm ở 126 Hàng Trống. Thì cái thời gian lấy ý kiến này là từ ngày 7 tháng 9 tới ngày 26 tháng 9, tức là bây giờ thì vẫn đang diễn ra.
Nhưng mà phương án điều chỉnh cục bộ này cụ thể là như thế nào, bao gồm những cái gì?
Dạ vâng, thì theo đồ án điều chỉnh quy hoạch Hồ Gươm và phụ cận được đăng tải trên các trang mạng, thì cái phạm vi của cái việc điều chỉnh này là 65,89 ha ở trung tâm Hà Nội thuộc phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam. Thế cái mục tiêu là được nói rằng là tổ chức không gian Hồ Gươm như một quảng trường lớn và kết hợp với cả quảng trường Cách mạng tháng 8 và nhà hát lớn để hình thành một không gian mà những người đưa ra cái điều chỉnh quy hoạch nói là không gian lịch sử văn hóa nghệ thuật. Thế thì chúng ta cũng biết là Hà Nội là thủ đô của Việt Nam đó, thì đã được quy hoạch một số lần và tiêu biểu là năm 1961 và năm 1995 là hai lần quy hoạch lớn. Thế nhưng lần này thì các nhà thiết kế cái điều chỉnh quy hoạch này thì có tham vọng là sẽ mang lại cho trung tâm Hà Nội một diện mạo mới. Thế thì theo quy hoạch mà được báo chí như là tờ Tuổi Trẻ hay là VN Express đăng tải ngày hôm nay đó, thì Hà Nội dự kiến sẽ hạ giải, tức là một cái từ nói gọi là mỹ miều cho cái việc là đập phá trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, rạp Khăn Quàng Đỏ và khối nhà cung thiếu nhi để xây dựng công trình mới cao 9 tầng nổi và 4 tầng hầm trên cái cơ sở tái cấu trúc khu đất này. Thì nếu mà quý vị đã từng đến Hà Nội rồi thì chắc là sẽ nhớ là cái khu vực Ủy ban Nhân dân thành phố là cái khu vực mà người Hà Nội gọi nôm na là khu vực máy chém đó, bởi vì là cái thiết kế của cái tòa nhà Ủy ban Nhân dân thì nó trông như một cái máy chém khổng lồ. Thì khi mà xây dựng lên trong những cái năm 1980-1990 đó, thì là ai nấy đều cảm thấy là đều là cái tòa nhà này rất xấu. Thế nhưng cho nên là bây giờ thì chính quyền họ định đập cái tòa nhà này đi. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì là họ sẽ đập nốt những cái nhà cung thiếu nhi và rạp Khăn Quàng Đỏ. Tất nhiên là những cái nhà này thì là những cái kiến trúc của cái thời kỳ gọi là đói kém và thời kỳ bao cấp, cho nên là cái cung thiếu nhi được xây lên thì cũng khá là xấu xí. Cho nên là bây giờ mà khi mà đập những cái tòa nhà đó đi để xây dựng nhà mới thì ông Nga nghĩ là người dân cũng không phản đối lắm. Thế nhưng họ phản đối những cái gì? Họ phản đối là cái khu vực quanh Hồ Gươm mà theo cái điều chỉnh mới này đó thì nó gây ra những cái ấn tượng vô cùng phản cảm với cái không gian ngay bên cạnh Hồ Gươm ạ.
Thế cái quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thì nó nằm ở đâu ở trong cái đề xuất điều chỉnh này, và nghe nói đâu là sẽ được nghiên cứu mở rộng, và ở trong đó nó có một cái đề xuất nữa là cái công trình biểu tượng Khải Hoàn Môn thì cũng đang đón nhận nhiều cái tranh cãi ở trong công chúng lắm, phải không?
Dạ vâng, thì tranh cãi hiện giờ đó thì là như là anh Quốc Vinh vừa hỏi là ở cái khu vực mà quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nối với cả cái khu vực phía đông và phía đông bắc ở phường Hoàn Kiếm. Thì nếu mà quý vị trước kia đã từng tới Hà Nội rồi thì sẽ nhớ là ở Hà Nội có một cái tòa nhà gọi là tòa nhà cá mập, hàm cá mập, tức là nó xây lên rất là xấu xí màu đen. Khi mà xây lên thì trông nó gợi nhớ một cái đầu của con cá mập, và bởi vậy cho nên là người ta mới gọi là đây là tòa nhà hàm cá mập. Thì quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là nằm ở đối diện cái tòa nhà này và là cửa ngõ để vào các phố cổ như là Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân vân vân. Thế thì khi mà người ta mới đập cái tòa nhà Hàm Cá Mập hồi năm nay đó thì nay họ muốn là thiết kế lại và nối cái quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục này vào liền mạch để tăng kết nối với cả Hồ Gươm cũng như là cái khu vực phía đông của Hồ Gươm để mở rộng ra thành một cái khu để cho người dân có thể đi lại đi bộ và tức là hiện giờ thì lại có phố đi bộ ở xung quanh khu này rồi thế nhưng mà chỉ mở vào cuối tuần thôi. Còn bây giờ thì theo cái thiết kế mới là họ sẽ mở rộng cả cái khu vực quảng trường này nó thành ra một cái quảng trường na ná như là quảng trường thời đại ở New York và nghe người ta nói như vậy để cho người dân có thể là đi bộ hoàn toàn 100% thời gian ở khu này mở không gian mới rất là rộng và ở đây thì họ đặt một cái công trình biểu tượng là Khải Hoàn Môn ạ.
Quý vị đang nghe Chuyện Việt Nam với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Khi mà kết nối như vậy đó thì có nghĩa là kết nối Hồ Gươm, nhà hát lớn, bảo tàng lịch sử quốc gia và những cái khu phát triển mới ven Hồ Gươm. Thế thì cái ý tưởng mà Khải Hoàn Môn là được thiết kế ở đâu và tại sao lại có cái Khải Hoàn Môn này?
Dạ vâng, cái Khải Hoàn Môn này thì là được các nhà thiết kế đặt ở gần ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và nhìn xuống Hồ Gươm. Thế thì cái thiết kế thì ông Nga cũng xem trên mạng rồi, quý vị nếu tò mò thì cũng có thể search ở trên mạng để xem. Thì nó trông nó như là có hai cái cọc lấy cảm hứng từ đôi cánh chim hạc, đấy là được giải thích như vậy, vươn lên và ở giữa hai cái cánh chim hạc đó là một cái bệ để treo một cái cờ Việt Nam. Đó thì những cái người thiết kế họ nói rằng là đây sẽ là cái điểm nhấn để kết thúc cái trục đô thị khu phố cổ bởi vì là nó nằm ở cái rìa khu phố cổ và mở ra một cái không gian mới. Thế nhưng mà những người mà chỉ trích đó thì nói rất là nhiều về cái biểu tượng Khải Hoàn Môn này là tại sao mà chúng ta lại phải có một cái Khải Hoàn Môn ở trên bờ hồ. Bởi vì Khải Hoàn Môn ví dụ như là ở các nước như ở Pháp chẳng hạn hay ở các nước khác thì nó là để đánh dấu những cái trận chiến rồi những cái chiến thắng của quân đội. Thế nhưng mà ở Hồ Gươm thì nó không có một cái ý nghĩa nào về cái việc là chiến thắng ở Hồ Gươm cả. Và ngay cả cái công trình này, cái thiết kế này thì trông nó cũng không đẹp mắt và nó sẽ án ngữ ở một cái khu vực mà đáng ra không cần phải có một cái sự án ngữ như vậy.
Thông thường thì khi mà nghe cái chữ Khải Hoàn Môn có nghĩa là nó giống như một cái cổng chào rất là lớn và ở dưới là người ta có thể đi qua đi lại, thậm chí là cả xe cộ nữa. Nó phải là một cái công trình phải nói là rất là vĩ đại mới đúng. Như cái này thì thấy nó giống như là một cái đền hay là một
Vâng,
cái
chính xác
miếu
là như
hay
vậy.
gì phải không ạ?
Vâng, cái công trình mà biểu tượng Khải Hoàn Môn mà họ dựng lên thì nó như là một cái cổng làng chứ nó cũng không phải là một cái để mà xe cộ đi lại như là ở Paris đâu ạ. Và đây là sẽ có người có thể là đi lại được thế nhưng mà trông đúng là nó rất là nhỏ, nó không đúng tầm của cái thành phố thủ đô Hà Nội. Bởi vậy cho nên là nhiều người thì không đồng ý với cả cái thiết kế này. Thế hiện giờ thì họ đang trưng cầu ý kiến đó thì Hồng Nga nghĩ là với cái sự phản đối rất là mạnh mẽ mà Hồng Nga quan sát được ở trên các trang mạng đó thì có thể là họ cũng sẽ không thực hiện được cái công trình này. Thế nhưng ngoài cái Khải Hoàn Môn này ra đó thì là họ còn xây dựng lại và thay đổi rất là nhiều không gian ở xung quanh Hồ Gươm. Thí dụ như là vừa rồi thì anh Quốc Vinh có nhắc tới cái nhà hát lớn và bảo tàng lịch sử quốc gia thì họ giữ lại nhà hát lớn thế nhưng mà còn cái bảo tàng lịch sử quốc gia hiện giờ đó là cái phần mà thuộc bảo tàng cách mạng cũ thì sẽ bị phá đi để xây dựng một cái gọi là cái tháp tài chính quốc tế. Thì đây là một cái mà ông Nga nghĩ là cũng sẽ gây ra tranh cãi rất là nhiều.
Thế trong cái phương án điều chỉnh này thì có còn giữ lại những cái công trình khác hay không? Bởi vì là nếu như ở trong cái khu vực này đó thì có lấy ví dụ ba cái công trình kiến trúc Pháp là nổi tiếng hồi xưa, Ấu Tri Viện, Kho Bạc Đông Dương, rồi Tòa Đốc Lý thì có được giữ lại không hay là sẽ đập bỏ?
Dạ vâng, cái ba công trình kiến trúc Pháp là Ấu Tri Viện, Kho Bạc Đông Dương và Tòa Đốc Lý thì được đề xuất là giữ lại. Thế nhưng mà quý vị cũng nhớ là ở khu vực này thì ngoài những cái kiến trúc Pháp này còn có những cái kiến trúc mà xây dựng từ những năm 1956-1959. Thí dụ như là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Cách mạng đó thì là cũng là những cái tòa nhà mà xây dựng theo kiểu cổ điển. Và theo như đánh giá riêng của Nga thì rất là đẹp. Thế nhưng bảo tàng cách mạng này thì họ cũng muốn đập đi để xây cái tháp tài chính quốc tế, thì đây là một cái quyết định chúng ta nghĩ là rất là sai lầm và cần phải được xem xét lại. Thế ngoài ra thì có những cái công trình mà mới xây dựng trong cái thời kỳ gọi là xã hội chủ nghĩa, thí dụ như là khu vực bưu điện Hà Nội chẳng hạn, hay là những cái tòa nhà ủy ban nhân dân rồi hội đồng nhân dân, thì là như trình bày lúc nãy thì nó cũng khá là xấu xí. Thế nhưng mà người dân Hà Nội thì cũng quen với chúng từ nhiều năm nay rồi. Và những công trình này thì cũng được đề xuất là sẽ phá bỏ đi và để xây lại một cái không gian mà cao 9 tầng và 4 tầng hầm. Không biết là họ sẽ xây dựng như thế nào, thế nhưng mà cái khu vực tầng hầm này thì sẽ được kết nối với ga tàu điện ngầm trong tương lai.
Không biết là tác giả của cái công trình khảo hoàng môn này là ai, nghe nói đâu là một kiến trúc sư Việt kiều Pháp hả?
Dạ vâng, tác giả của công trình này là kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị và các cộng sự của ông ấy. Thì ông mở ra một cái công ty là kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị và cộng sự. Ông Hồ Thiệu Trị thì cũng nói thêm là ông sinh năm 1945, là người ở miền Tây. Thế nhưng mà học ở Việt Nam rồi họ sau đó thì ra Pháp học và trở thành công dân Pháp. Thì hiện là ông là Việt kiều Pháp và đã từng tham gia cải tạo nhà hát lớn Hà Nội năm 1995 tới 1997 và xây dựng nhà hát Hồ Gươm năm 2023.
Nhưng mà ông ấy nói gì trước những cái phê bình của dư luận đối với cái công
À,
trình?
tất nhiên là ông ấy sẽ nói để bảo vệ những cái thiết kế của công ty của ông ấy thôi. Thì báo chí Việt Nam vừa rồi thì cũng có trao đổi với cả ông Hồ Thiệu Trị về cái đề xuất của ông ấy. Thí dụ như là báo Tuổi Trẻ ngày 9 tháng 9 thì cũng có một cái cuộc phỏng vấn với ông Hồ Thiệu Trị. Thì trong đó ông ấy nói rằng là khu vực Hồ Hoàn Kiếm là cái khu vực rất đặc biệt và công ty của ông chúng tôi đặc biệt rất là quan tâm. Thì ông ấy nói rằng là đây là để thể hiện cái tâm huyết và sự yêu mến của Hà Nội, và những cái công trình hiện có xung quanh Hồ Gươm đó thì là những công trình của Pháp để lại. Thì ông ấy nói rằng là công ty của ông ấy rất là cố gắng để giữ những cái công trình của Pháp để lại. Thế nhưng mà ngoài ra thì phải mở rộng không gian về phía Bắc, Nam, Đông và Tây, đặc biệt là phía Tây, đặc biệt là phía Đông, để kết nối với sông Hồng và tạo thành một tổng thể rộng với nhiều quảng trường, nhiều không gian cây xanh phục vụ quần chúng và làm điểm nhấn cho không gian trung tâm Hồ Gươm. Thì ông ấy cũng nói về cái thiết kế Khải Hoàn Môn. Thì ông ấy nói rằng là Khải Hoàn Môn thì là một cái điểm nhấn, và đây thì là cái đồ án điều chỉnh quy hoạch và chưa phải là cái đồ án về kiến trúc, cho nên là tạm thời thì cái phối cảnh đó là do AI đưa ra, thế nhưng nó chưa phải là một cái quyết định cuối cùng. Thế nhưng mà ông ấy nói rằng là Khải Hoàn Môn định vị là nằm trên trục Bắc Nam và nó là một cái tượng đài chiến thắng, là một cái công trình đặc biệt để nhấn mạnh cái sự nổi trội của cái trục Bắc Nam trên quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Thì đấy là ý tưởng về quy hoạch. Thế còn hình ảnh về kiến trúc thì ông nói là sau này sẽ tiếp tục được tham gia nghiên cứu của các chuyên gia kiến trúc sư và đóng góp của người dân để đưa ra một cái thiết kế cuối cùng.
Không biết là ý kiến đóng góp của người dân thì bao giờ được công bố?
Vâng, hiện giờ thì như đã nói đó là họ đang thu thập ý kiến của người dân, và đến cuối tháng này, đến ngày 26 tháng 9 thì hết cái thời gian lấy ý kiến. Ở trên mạng ấy thì Hồng Nga hôm trước cũng tò mò vào để mở vào theo cái QR code để vào đóng góp ý kiến. Thế nhưng mà có một cái rất là kỳ lạ là khi mà vào đó thì phải qua những cái cửa ải, nào là phải đưa cái số của căn cước công dân, rồi địa chỉ nhà ở, rồi số điện thoại vân vân. Tức là chỉ có những người mà thực sự sống ở Hà Nội thì dường như mới được lấy ý kiến. Và sau đó vào đến cái mục mà lấy ý kiến thì có 4 điểm. Thì cả 4 điểm là đều nói về cái hay cái đẹp của cái quy hoạch này, chứ không có cái điểm nào để nói với là đóng góp ý kiến về cái mà còn bất cập. Thế cho nên là nếu mà cũng không hiểu là cái ý nghĩa của cái việc lấy ý kiến như thế nào, thí dụ như là chỉ nói về những cái hay cái đẹp là để đồng ý với cả cái thiết kế này thì thực sự nó cũng không có ý nghĩa nhiều lắm cho cái việc đóng góp ý kiến. Cho nên là cũng không hiểu là cái thực chất của cái việc lấy ý kiến này nó sẽ như thế nào và sẽ công bố như thế nào, hay là lại có những cái bài báo nói rằng là toàn bộ người dân đồng ý và ủng hộ cái thiết kế này, thì nó là cái việc mà có thể nó sẽ xảy ra.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.